Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 16 tháng 1 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên khai mạc không gian Tết Quý Mão năm 2023, sắc xuân thành phố Thái Nguyên. Không gian Tết Quý Mão diễn ra từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 25 tháng 1 năm 2023, tức ngày 25 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến ngày 4 tháng Giêng năm Quý Mão. Đảm bảo an toàn thực phẩm tại cơ sở giết mổ gia súc gia cầm dịp Tết Nguyên đán. Để đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các địa phương, tăng cường tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm nếu có, nhằm giúp người dân vui xuân, đón Tết an toàn. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhằm giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có một cái Tết đầm ấm vui tươi, ngày 16 tháng 1, Trường Tiểu học Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình Xuân ấm yêu thương năm 2023. Để chuẩn bị cho chương trình này, trước đó công đoàn và liên đội nhà trường đã phát động chương trình Hũ gạo tình thương. Theo đó, liên đội đã thu được trên 1.200 kg gạo. Cùng với đó, chương trình Em làm kế hoạch nhỏ cũng được đông đảo đội viên và học sinh của nhà trường tham gia. Tại chương trình, nhà trường đã trao tặng 15 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất gồm 20 kg gạo và quà trị giá 100.000 đồng. Nhân dịp này, công đoàn nhà trường đã trao 3 suất quà của Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên cho 3 nhân viên của nhà trường, trị giá 700.000 đồng một suất. Cùng với chương trình Xuân ấm yêu thương năm 2023 được tổ chức tại trường, nhà trường còn tổ chức đoàn đi thăm và tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo của các trường vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh. Toàn bộ số quà được trích từ chương trình Hũ gạo tình thương và kế hoạch nhỏ của liên đội nhà trường. Đây là chương trình truyền thống của nhà trường từ nhiều năm qua. Thông qua chương trình, giúp các em học sinh hiểu rõ hơn về giá trị nhân văn, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc ta, cũng như giúp các em cùng chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống với các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường nói riêng và các địa phương khác nói chung. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do giá cả nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng cao, tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng, thị trường xuất khẩu bị thu hẹp do nhu cầu tiêu dùng hàng hóa nhập khẩu của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có thị trường xuất khẩu hàng hóa chủ lực của tỉnh như Mỹ, EU suy giảm, nhưng tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2022 vẫn đạt trên 31 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,6% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt trên 30 tỷ đô la Mỹ, chiếm 97,7% kim ngạch xuất khẩu, tăng 6,4%. Của khu vực kinh tế trong nước ước đạt trên 719 triệu đô la Mỹ, tăng trên 16% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu địa phương ước đạt 695 triệu đô la Mỹ, tăng 17,5% so với cùng kỳ. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của tỉnh năm 2022 là nhóm điện thoại thông minh, máy tính bảng, linh kiện điện tử và phụ tùng khác ước đạt trên 29 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,8% so với cùng kỳ. Tiếp đến là sản phẩm may ước đạt trên 500 triệu đô la Mỹ, tăng 9,7%. Kim loại màu và tinh quặng kim loại màu trên 327 triệu đô la Mỹ, tăng trên 26%. Thực hiện văn bản số 6074 ngày 8 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, mới đây Ủy ban nhân dân phường Tân Lập phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết đơn của công dân Phạm Thị Hường, thường trú tại tổ dân phố 1 phường Tân Lập. Nội dung đơn của công dân Phạm Thị Hường đề nghị được giải quyết dứt điểm, khách quan trả lại con đường dân sinh của bà con nhân dân ngõ số 1 đường Thống Nhất. Với nội dung đề nghị của bà Hường, Ủy ban nhân dân phường Tân Lập đã trả lời bà tại thông báo số 91 ngày 5 tháng 10 năm 2022. Được biết, con đường dân sinh tại ngõ 1 đường Thống Nhất nằm trong quy hoạch thực hiện khu dân cư số 1 tại phường Tân Lập. Khi nhà đầu tư thu hồi đất sẽ xây dựng lại một con đường khác để thuận tiện cho nhân dân đi lại và phù hợp với quy hoạch. Hiện nay, mặc dù chưa thu hồi con đường dân sinh này, nhưng để thuận tiện cho nhân dân đi lại, tổ dân phố 1 đã thống nhất với nhà đầu tư xây dựng một con đường giao thông tạm cho nhân dân và được 30 hộ dân ngách 16 rất ủng hộ. Đến nay, con đường tạm đã hoàn thành tạo điều kiện thuận lợi cho đại đa số nhân dân trong tổ đi lại. Tại buổi làm việc, tổ trưởng dân phố, đại diện nhân dân đều khẳng định việc làm con đường tạm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân rất vui mừng phấn khởi. Tuy nhiên, bà Hương vẫn không đồng tình và đề nghị trả lại nguyên vẹn con đường dân sinh cũ. Qua trao đổi thảo luận tại buổi làm việc, hội nghị thống nhất, các nội dung đơn của bà Phạm Thị Hường đã được Ủy ban Nhân dân phường kiểm tra xem xét, giải quyết và trả lời tại thông báo số 91 ngày 5 tháng 10 năm 2022 và thông báo số 126 ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập. Giao tổ trưởng tổ dân phố phối hợp với các đoàn thể của tổ dân phố lấy ý kiến của nhân dân tại ngõ số 1 ngách 16 về việc sử dụng đoạn đường trên. Một trong những dự án có quy mô lớn đang được triển khai trên địa bàn thành phố Thái Nguyên là dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực với tổng mức đầu tư 2.250 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Thực hiện dự án này, thành phố Thái Nguyên đã tiến hành thu hồi bồi thường hàng trăm hecta đất của người dân trên địa bàn các xã phường có dự án đi qua. Nhờ quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng mà dự án được triển khai đảm bảo tiến độ đề ra. Đến nay có 3 trên 9 hạng mục công trình thuộc dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. 6 hạng mục còn lại như nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, nâng cấp đường Lưu Hữu Trác đang được đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ với khối lượng hoàn thành trên 70%. Dự kiến đến giữa năm 2023 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tỷ lệ giải phóng mặt bằng toàn dự án đã đạt khoảng 95%. Ngoài dự án trên, năm 2022, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn thực hiện chi trả bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với 50 dự án khác, thu hồi đất của 588 hộ gia đình cá nhân với tổng diện tích trên 31 hectare, tổng số tiền chi trả gần 495 tỷ đồng. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, vay vốn Ngân hàng Thế giới VKB, hạng mục công trình, xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành các quyết định về việc thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các hộ gia đình, gồm ông Nguyễn Hữu Bình, Nguyễn Hữu Huy có đất tại tổ 5 phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên. 1. Gia đình ông Nguyễn Hữu Bình có 60 mét vuông đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 1,94 tỷ đồng. 2. Gia đình ông Nguyễn Hữu Huy có 60 mét vuông đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với tổng giá trị trên 1,77 tỷ đồng. Ngay sau khi có các quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các gia đình trên, Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và các thành phần có liên quan tiến hành niêm yết công khai các quyết định và gửi các quyết định trên đến hai hộ gia đình. Về việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với hai hộ gia đình trên, ngày 9 tháng 9 năm 2022, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang và các thành phần có liên quan đã mời hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Bình và Nguyễn Hữu Huy chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Hộ ông Nguyễn Hữu Bình và Nguyễn Hữu Huy nhất trí nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, đến nay, hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Bình và Nguyễn Hữu Huy vẫn chưa thu dọn tài sản, cây cối, hoa màu và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để thực hiện dự án. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang và các thành phần có liên quan đã giải thích các chế độ chính sách, tuyên truyền vận động, thuyết phục hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Bình và Nguyễn Hữu Huy bàn giao mặt bằng để đảm bảo thi công đúng tiến độ. Tuy nhiên, hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Bình và Nguyễn Hữu Huy vẫn không nhất trí bàn giao mặt bằng. Trên cơ sở tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và để đảm bảo tiến độ của dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, vay vốn Ngân hàng Thế giới VKB, hạng mục công trình, xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, đề nghị các hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Bình và Nguyễn Hữu Huy, tổ 5 phường Chùa Hang khẩn trương bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để triển khai thực hiện dự án. Thưa quý vị và các bạn, những ngày giáp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm thịt gia súc, gia cầm tăng gấp đôi so với ngày thường, nên hoạt động vận chuyển giết mổ gia súc, gia cầm tăng cao. Để đảm bảo an toàn thực phẩm, các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đủ điều kiện giết mổ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đang chủ động cung ứng nguồn thực phẩm an toàn trong dịp Tết. Thời điểm cuối năm, cơ sở giết mổ gia cầm của gia đình ông Trịnh Hữu Dũng, tổ 8 phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên đã giết mổ lượng gia cầm gấp đôi so với ngày thường. Toàn bộ gia cầm đầu vào của cơ sở đều được lựa chọn chặt chẽ về nguồn gốc xuất xứ, giấy chứng nhận cam kết mua bán gia cầm và đặc biệt cơ sở cũng đã được công nhận đảm bảo đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Ông Trịnh Hữu Dũng, cơ sở giết mổ gia cầm, tổ 8, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên cho biết: "Chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán, chúng tôi đã có sự chuẩn bị đầy đủ hàng hóa. Khi chúng tôi ký xuất chuồng đảm bảo đầy đủ hóa đơn, chứng từ cũng như đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm." Theo số liệu thống kê, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có một cơ sở giết mổ tập trung, 3 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ được kiểm dịch động vật. Để kiểm soát hoạt động của các cơ sở này, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các xã phường, ban quản lý các chợ trực tiếp theo dõi, giám sát quy trình vận hành, bố trí vị trí kinh doanh phù hợp. Bà Đào Thị Kim Quý, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên cho biết, trong dịp Tết này, lượng gia súc gia cầm tăng, theo số liệu thống kê tăng khoảng 20% so với những tháng trước. Để làm tốt công tác này trong dịp Tết, chúng tôi đã cử cán bộ kiểm dịch viên thường xuyên bám sát tại các cơ sở kiểm tra nguồn gốc đầu vào và đầu ra thực phẩm. Để đảm bảo được chất lượng an toàn thực phẩm dịp trước, trong và sau Tết, ngoài việc tiếp tục tăng cường quản lý hoạt động giết mổ tại các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương trong tỉnh đang bám sát địa bàn để tuyên truyền tới các chủ cơ sở, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hướng dẫn quy trình giết mổ an toàn, đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y. Đồng thời khuyến cáo người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm đã được kiểm soát giết mổ tại các chợ, cửa hàng, đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán 2023 đang đến gần. Để đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm nếu có, nhằm giúp người dân vui xuân, đón Tết an toàn. Càng gần đến Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, không khí chợ hoa, chợ Tết trên địa bàn thành phố Thái Nguyên càng trở nên sôi động và náo nhiệt. Rất nhiều các loại cây cảnh, hoa đào, quất, hoa lan đều được các tiểu thương, hộ kinh doanh bày bán khá nhiều trên các tuyến phố, đặc biệt là khu vực như đường Đội Cấn, Hùng Vương, Nha Trang. Mặc dù các hoạt động kinh doanh buôn bán diễn ra sôi động, song qua đánh giá, việc chấp hành các quy định về trật tự mỹ quan đô thị, an toàn giao thông vẫn được đảm bảo. Ông Nguyễn Đức Hiếu, cán bộ đội quản lý trật tự đô thị thành phố Thái Nguyên cho biết, trước Tết Nguyên đán 2 tháng, đội đã chủ động tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường trước, trong và sau Tết.
Đội đã xây dựng lịch và đã được Ủy ban thành phố phê duyệt và coi như cụ thể hóa ra là đã phân công lịch các cái tổ nhóm chia làm các ca phù hợp kiểm tra, đặc biệt là các phần trung tâm và các cái điểm diễn ra tổ chức chợ hoa chợ Tết của thành phố, đảm bảo coi như là đúng mỹ quan đô thị và đẹp phố phường. Có những thời điểm sẽ chia 3 ca đảm bảo theo tính chất công việc. Đến qua kiểm tra thì tất cả các hộ kinh doanh ở trên địa bàn đều đã được ký cam kết hết 100% là các hộ kinh doanh trên mặt đường ý thức chấp hành cơ bản tốt.
Là hộ kinh doanh nhiều năm trên địa bàn phường Trương Vương, chị Vũ Thị Định chia sẻ, dịp Tết chúng tôi nhập hàng hóa về bán rất nhiều. Để việc kinh doanh được suôn sẻ thuận lợi, các hộ kinh doanh tại đây cũng thường xuyên nhắc nhở nhau, sắp xếp hàng hóa cho gọn gàng, vừa đảm bảo mỹ quan, vừa tránh bị cơ quan chức năng nhắc nhở, xử phạt.
Chúng tôi ở đây thì là vẫn thường xuyên đấy, các anh đến nhắc nhở chúng tôi là bà con cho gọn gàng và mà thì hàng ngày chúng tôi vẫn cứ chấp hành nghiêm chỉnh.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân kinh doanh, buôn bán, các địa phương trên địa bàn thành phố, nhất là các phường có tổ chức chợ hoa, chợ Tết, gồm Trương Vương, Trung Thành, Quan Triều, Đồng Bẩm, Chùa Hang và Thịnh Đán, đã tiến hành kẻ vạch chỉ giới phân chia các gian hàng, bố trí lực lượng hướng dẫn, kiểm tra và nhắc nhở các hộ kinh doanh bán hàng theo đúng chỉ giới. Đồng thời thực hiện tháo dỡ và xử lý các trường hợp căng lều, bạt, biển quảng cáo đặt sai nơi quy định. Bà Lê Thị Hồng Liên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung cho biết.
Thực hiện công tác trật tự mỹ quan đô thị, tuần tra kiểm soát trên địa bàn, ban bảo vệ cán bộ đô thị, công an xây dựng cái kế hoạch tuần tra kiểm soát thì một ngày đi 2 lần, sáng có thể là 2 lần, chiều có thể là 2 lần, phân là 2 tổ.
Nhằm đảm bảo trật tự đô thị, trong dịp này, thành phố Thái Nguyên cũng chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư dự án, các công trình xây dựng chấp hành các quy định về đầu tư xây dựng, không tập kết vật liệu làm mỹ quan đô thị, khẩn trương hoàn thiện các công trình sang sở. Trường hợp không hoàn thiện được, yêu cầu các chủ đầu tư thu gọn công trình sạch sẽ, không làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. Với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, tình hình trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được đi vào nền nếp. Tuy nhiên, cần có ý thức, sự tự giác của mỗi người dân trong việc chấp hành tốt các quy định về văn minh đô thị nhằm đảm bảo đường thông hề thoáng, hạn chế thấp nhất các nguy cơ gây ra tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị.
Mừng Tết đến với đôi bên nhà nhà, cánh mây vàng cánh đào hồng thắm tươi. Chúc cùng
cùng gia đình sống lâu sống thọ, cùng con cháu sang năm lại đón Tết sang. Và kính chúc người nghe sẽ gặp lành, Tết sẽ được nhiều lòng vơn Tết này. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng và nồi bánh trưng xanh chờ xuân đang sang.
Kênh em nơi nơi khắp phố người người đi hái lòng.
Đẹp xinh đất trời màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa.
Trong tiết trong xuân lòng phù về đây xung vầy.
Phát lộc tài ở khắp nơi phố phường, một năm mới an khang bình an bên nhau. Mừng Tết đến và gặp đến nhà nhà, cái mây vàng cái nâu hồng thắm tươi.
Chúc cụ già được sống lâu sống thọ, cùng con cháu sang năm lại đón Tết sang.
Và kính chúc người nghe sẽ gặp lành, Tết sẽ được nhiều lòng hơn Tết này. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng và nồi bánh trưng xanh chờ xuân đang sang.
Khắp phố người người đi hái lòng.
Đêm xin đứng trời màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa.
Trong tiếng trong xuân lông phù về đây xung vầy.
Phát lộc tài ở khắp nơi phố phường, một năm mới an khang bình an bên nhau. Mừng Tết đến và gặp đến nhà nhà, cái mây vàng cái nâu hồng thắm tươi. Gia đình sống lâu sống thọ, cùng con cháu sang năm lại đón Tết sang. Và kính chúc người nghe sẽ gặp lành, Tết sẽ được nhiều lòng hơn Tết này. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng và nồi bánh trưng xanh chờ xuân đang sang.
Kênh em nơi nơi khắp phố người người đi hái lòng. Đêm xinh đứng trời màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa.
Trong tiếng trong xuân lòng vùng về đây xuân vầy.
Phát lộc tài ở khắp nơi phố phường, một năm mới an khang bình an bên nhau. Mừng Tết đến và lắp đến nhà nhà, cái mây vàng cái nâu hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ, cùng con cháu sang năm lại đón Tết sang. Và kính chúc người nghe sẽ gặp lành, Tết sẽ được nhiều lòng hơn Tết này. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng và nồi bánh trưng xanh chờ xuân đang sang.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 16 ngày 17 tháng 1 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, không mưa, trời rét đậm, rét hại, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 11 đến 17 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, không mưa, trời rét đậm, rét hại, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 10 đến 16 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, không mưa, trời rét đậm, rét hại, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 12 đến 17 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, không mưa, trời rét đậm, rét hại, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 10 đến 16 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo, căn cứ luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, căn cứ Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 4 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài và Nghị định 22/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 2 năm 2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP. Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023, và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện các thủ tục hành chính thuế, nộp thuế vào ngân sách nhà nước. Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên phát động ngày hội nộp lệ phí môn bài điện tử đầu năm 2023 đối với các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác, các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. 1. Thời gian tổ chức ngày hội từ 7 giờ 30 phút ngày 3 tháng 1 năm 2023. 2. Hình thức nộp lệ phí môn bài, nộp điện tử. 3. Mức nộp lệ phí môn bài đối với các đơn vị, tổ chức như sau. mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau. Đối với tổ chức trên 10 tỷ, mức thu lệ phí môn bài 3 triệu đồng trên một năm, bậc 1. Từ 10 tỷ trở xuống, mức thu lệ phí môn bài 2 triệu đồng trên một năm, bậc 2. Đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác, mức thu lệ phí môn bài 1 triệu đồng trên một năm, bậc 3. Mức nộp lệ phí môn bài đối với tổ chức căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 4. Mức thu lệ phí môn bài đối với các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh như sau. Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh thu trên 500 triệu đồng một năm, mức nộp lệ phí môn bài 1 triệu đồng trên một năm, bậc 1. Doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng trên một năm, mức nộp lệ phí môn bài 500.000 đồng trên một năm, bậc 2. Doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng trên một năm, mức nộp lệ phí môn bài 300.000 đồng trên một năm, bậc 3. Chi cục thuế thành phố Thanh Nguyên thông báo và kính đề nghị quý công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tham gia nhiệt tình đầy đủ để ngày hội nộp lệ phí môn bài điện tử đầu năm 2023 được thành công tốt đẹp.
Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch, sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng. Theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Một không gian Tết xưa và nay dành cho nhân dân tham gia trải nghiệm và thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc lần đầu tiên được tổ chức tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên. Tại đây bạn có thể thoải mái check-in với không gian Tết ba miền Bắc, Trung, Nam, được trải nghiệm các trò chơi dân gian đặc sắc, đậm nét văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam như tung còn, xích đu, múa giới cạn, kéo co, đẩy gậy, nặng tàu he, được hòa mình vào không gian Tết xưa qua hình ảnh ông đồ cho chữ đầu xuân. Đặc biệt trong các ngày diễn ra không gian Tết Quý Mão năm 2023, sắc xuân thành phố Thái Nguyên, nhân dân sẽ được thưởng thức tiếng kèn phiêu du của saxophone, âm thanh mê hoặc của đàn nhị hay là sự sâu lắng ngọt ngào của tiếng sáo trúc. Cùng với đó là các tiết mục nhảy hiện đại, các điệu múa, bài ca mang đầy âm hưởng rộn rã sắc xuân. Không gian Tết Quý Mão năm 2023, sắc xuân thành phố Thái Nguyên diễn ra từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 25 tháng 1 năm 2023, tức ngày 25 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến ngày 4 tháng Giêng năm Quý Mão, là một trong những hoạt động ý nghĩa, không chỉ làm phong phú thêm các hoạt động đón Tết vui xuân, mà còn góp phần nâng cao giá trị đời sống văn hóa tinh thần cho mọi người dân và du khách khi đến với thành phố Thái Nguyên.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Đinh Hồng Cảnh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.